Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 25 tháng 7, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phóng sự về ngày thứ ba Đức Thánh cha Francisco viếng thăm Brazil trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 28. Sau đó Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ về hôn nhân công giáo, phải chăng là cuộc phiêu lưu kéo dài suốt đời. Và sau cùng sẽ có một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Hãy ra đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải tường thuật phóng sự chuyến Đức Thánh cha Francisco viếng thăm Brazil.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ tư hôm qua là ngày thứ ba trong chuyến Đức Thánh cha Francisco viếng thăm Brazil một tuần, nhân ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro. Đức Thánh cha đã chỉ có một sinh hoạt chính là hành hương đền Thánh Đức Mẹ Aparecida và chủ sự thánh lễ tại đây lúc 10 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Nhưng trước khi trình thuật biến cố này, xin quý vị cùng chúng tôi theo dõi thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 28 tại bãi biển Copacabana lúc 7 giờ rưỡi chiều thứ ba. Thánh lễ đã do Đức cha Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro chủ tế, cùng với Đức Hồng Y Stanislao Rilco, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, các vị thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh cha nhưng không có sự hiện diện của Ngài. Ngoài ra còn có các hồng y và giám mục tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ. Đây là khu phố có bãi biển nổi tiếng dài 4 cây số nằm ở mạn nam thành phố Rio de Janeiro. Vùng này cho tới tiền bán thế kỷ 18 được gọi là Saco Penapa, khi tín hữu xây cất một nhà nguyện để tôn kính một bản sao tượng Đức Trinh Nữ Copacabana rất được dân chúng châu Mỹ Latin sùng kính, nhưng bản chính được giữ ở đền thánh Copacabana bên Bolivia. Năm 1982, khu phố này được sáp nhập vào thành phố Rio, có 400.000 dân sinh sống và là khu phố có mật độ dân cư cao nhất Rio. Bãi biển Copacabana thu hút hàng triệu người tắm biển và tham dự các lễ lớn trong năm như dịp đón giao thừa hàng năm. Trong suốt buổi chiều, nhiều ca đoàn đã tiếp nối nhau trình diễn thánh ca. Mặc dù trời mưa và có gió mạnh, đã có 600.000 bạn trẻ thuộc 170 quốc gia sốt sắng tham dự thánh lễ. Khán đài màu trắng, có phông màu xanh da trời và thánh giá màu xanh đậm nổi bật trên màn đêm. Có một số màn hình khổng lồ được bố trí dọc theo bãi biển để các bạn trẻ có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn.
Giảng trong thánh lễ Đức Hồng Y Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, cảm tạ Chúa quan phòng đã muốn cho Ngày Quốc tế Giới trẻ diễn ra tại châu Mỹ Latin lần thứ hai sau 26 năm, và với sự hiện diện của Đức Thánh cha Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên châu Mỹ Latin. Sau 2 năm chuẩn bị, Thánh giá Giới trẻ và ảnh Đức Mẹ đã nhận được từ Madrid, được tiếp đón với sự hăng say trong các cộng đoàn bên Brazil, và từ hôm nay sẽ hiện diện trong các biến cố của những ngày này, cùng với các thánh tích của các vị thánh bổn mạng bầu cử cho các bạn trẻ. Quảng diễn ơn gọi của ngôn sứ Samuel, ơn gọi của Thánh sử Matthew, ơn gọi của Thánh Phaolô và điệp khúc Thánh Vịnh, này con đây, con đến để làm theo Thánh ý cha. Đức Hồng Y nói:
Somos chamados a ser protagonistas de mundo novo. Temos certeza de que vocês farão isso em suas cidades, em seus países. O mundo necessita de jovens como vocês.
Chúng ta được mời gọi là các tác nhân của một thế giới mới. Tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ làm điều này trong các thành phố và quê hương các bạn. Thế giới cần các người trẻ như các bạn. Trong tuần này, Rio trở thành trung tâm của giáo hội, sống động và trẻ trung. Tất cả mọi con đường đều đưa tới Rio. Các bạn đã đến từ nhiều phần của thế giới để có thể cùng nhau chia sẻ đức tin và niềm vui là môn đệ của Chúa. Niềm vui này khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và mời gọi chúng ta ra đi gặp gỡ các bạn trẻ, khiến cho chúng ta trở thành các thừa sai trong mọi quốc gia. Món quà tốt đẹp nhất cho tha nhân là sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng làm cho chúng ta được tràn đầy và thúc đẩy chúng ta yêu thương và trao ban chính mình, nhưng luôn luôn trong sự đối thoại huynh đệ. Tiếp tục bài giảng, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Rio nói, chính lời Chúa mời gọi quy tụ chúng ta trong quang cảnh tuyệt vời này của bãi biển mang tên Đức Mẹ, Copacabana, dưới tượng Chúa Kitô cứu thế, với đôi tay giang rộng tiếp đón. Đại dương, cát, bãi biển và đám đông khiến cho chúng ta nhớ tới ơn gọi của Thánh Matthew và các môn đệ. Họ đã bỏ thuyền để đi theo Chúa. Chúng ta cũng đã được mời gọi đi theo Chúa Kitô phục sinh. Và Đức Hồng Y giải thích ơn gọi Kitô như sau.
Somos chamados a viver profundamente a fé nesse tempo plural e de tantos questionamentos. Nessa mudança de época, mas com entusiasmo e a coerência de quem se deixa conduzir pela ação do Espírito Santo.
Chúng ta được mời gọi sống đức tin một cách sâu đậm trong thời buổi đặc biệt này, với biết bao nhiêu vấn nạn, trong thời đại đổi thay này, nhưng với lòng hăng say và trung thực của người để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Câu trả lời của Thánh Matthew cho chúng ta thấy, khi chúng ta đứng lên để trả lời một cách tích cực với Chúa Giê-xu, thì người đến dùng bữa tối trong nhà chúng ta và nhào nặn chúng ta. Nhờ sự trợ giúp của một người khác, Samuel phân định được tiếng Chúa gọi mình. Con đường thừa sai đòi buộc chúng ta phải có sự phân định ấy, nhưng nó cũng là ảo tưởng và giấc mộng cần có người giúp chúng ta nhận ra tiếng Thiên Chúa. Tổng giáo phận Rio đã nghe tiếng Thiên Chúa mời gọi tiếp đón các bạn. Nhà của chúng tôi là của các bạn. Tình yêu của Chúa cho chúng ta sống kinh nghiệm là anh chị em của nhau, được Chúa Kitô ôm vào lòng, được người mời gọi cùng người xây dựng nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng bước đi và sống cuộc hành hương này. Rồi Đức Hồng Y Tempesta mời gọi các bạn trẻ như sau.
Vocês, queridos jovens, são presente esperançoso de uma sociedade que espera que sua crise de valores tenha uma solução. São chamados a formar uma nova geração.
Các bạn trẻ thân mến, các bạn là món quà hy vọng cho một xã hội chờ đợi một giải pháp cho cuộc khủng hoảng các giá trị của nó. Các bạn được mời gọi tạo thành một thế hệ mới, sống đức tin và thông truyền đức tin cho thế hệ đến sau. Chúng ta được mời gọi sống một kinh nghiệm đức tin và được canh tân. Người hành hương đầu tiên đã hiện diện giữa chúng ta. Đó là Đức Thánh Cha Francisco, Ngài ở bên cạnh chúng ta trên con đường này và sẽ chỉ cho chúng ta con đường trong các ngày này. Các bạn trẻ thân mến, đừng sợ hãi, rộng mở con tim cho Chúa Kitô.
Đức Hồng Y nói tiếp trong thánh lễ, chúng ta có nhiều chướng ngại và bất công phải thắng vượt. Chúng ta có thể xây dựng các cây cầu thay vì các bức tường và các rào cản. Qua các bạn ở Rio này, toàn thế giới cần đến chứng tá của tình liên đới, chia sẻ và tình yêu của Chúa Kitô cứu thế. Đã đến lúc đánh thức sự tin tưởng và niềm hy vọng để chúng biến thành các cử chỉ cụ thể cho một ngày mai tươi sáng. Chúng tôi xin phó thác từng người trong các bạn cho Đức Mẹ. Khi nhận lấy Chúa Kitô từ tay Mẹ trao ban, chúng ta có thể bước đi trong thế giới như các môn đệ thừa sai của công tác rao truyền tin mừng. Là tác nhân của một thế giới mới, như là tuần canh cho một ngày mai, để đánh thức niềm hy vọng của một bình minh mới. Chúa Kitô đã sống lại và đi trước chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cuộc sống chúng ta và ban ánh sáng để chúng ta có thể hiểu sứ mệnh, làm sao đem con người tới với Thiên Chúa Cha. Đây là Đài Phát Thanh Vatican, chương trình Việt ngữ. Quý vị đang nghe tường thuật thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil, do Đức Hồng Y Orani Chao Tempesta, Tổng giám mục Rio chủ sự tại bãi biển Copacabana chiều thứ Ba vừa qua.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng E. Stanislao Rilko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân có nhiệm vụ tổ chức các ngày quốc tế giới trẻ, đã chào mừng các bạn trẻ và nói, trong các ngày tới này, thành phố Rio sẽ là thủ đô của giới trẻ công giáo, quy tụ về đây từ khắp nơi trên trái đất. Sau một lộ trình dài, đầy dấn thân chuẩn bị trong các giáo xứ và cộng đoàn của mình, các bạn trẻ đã tề tự về đây, một giáo hội trẻ trung, tràn đầy niềm vui của đức tin và đã hăng say truyền giáo. Sau 26 năm, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lại trở về châu Mỹ Latin. Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ 1987 tại Buenos Aires, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Juan Paulo II đã nói với người trẻ như sau. Một lần nữa, tôi muốn lặp lại với các bạn điều tôi đã nói trong ngày đầu tiên trong triều đại của tôi rằng, các bạn là niềm hy vọng của giáo hoàng, các bạn là niềm hy vọng của giáo hội. Phải, tôi muốn lặp lại với các bạn, hỡi châu Mỹ Latin, hãy là chính mình. Trong sự trung thành với Chúa Kitô, hãy kháng cự lại những người muốn bóp nghẹt ơn gọi hy vọng của ngươi. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này đã do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn và chuẩn bị, nhưng sẽ được chủ sự bởi Đức Thánh Cha Francisco. Nó diễn ra dưới chân tượng Chúa Kitô Cứu Thế Corcovado. Chính người là nhân vật chính của biến cố này. Con tim của người đập nhịp yêu thương vô tận đối với từng người trong các bạn và đôi tay người rộng mở sẵn sàng tiếp đón tất cả các bạn. Đức Hồng Y khích lệ các bạn trẻ để cho Chúa Kitô ôm họ vào lòng và nói.
Confiei-lhe todos os vossos anseios, os vossos projetos para o futuro, as vossas alegrias mais profundas. Confiei-lhe também as decisões mais difíceis.
Các bạn hãy tín thác cho người mọi ước muốn của mình, các dự tính tương lai, các niềm vui sâu thẳm. Hãy tín thác cho người cả các lựa chọn khó khăn phải làm, các sợ hãi và âu lo ở trong con tim các bạn. Tuổi trẻ nơi chính nó là một kho tàng vĩ đại, các bạn có nó và phải làm cho nó sinh hoa trái. Đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio là truyền giáo. Truyền giáo là lý do hiện hữu của giáo hội và của mọi Kitô hữu. Tất cả chúng ta đều được sai đi để là muối đất và ánh sáng thế gian. Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, Chúa Kitô mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình, như Đức Thánh Cha Francisco thường nói, ra khỏi cuộc sống dễ dãi, đạp đổ các bức tường chia cách của tính ích kỷ của chúng ta để can đảm đi tới các vùng ngoại ô địa lý và các vùng ngoại ô cuộc sống, đem Chúa Kitô và tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Hỡi các bạn trẻ, Chúa Kitô cần đến các bạn, Ngài cần đến đức tin trẻ trung, tràn đầy niềm vui và lòng hăng say truyền giáo của các bạn. Chúa Kitô tin tưởng nơi các bạn. Các bạn trẻ của toàn thế giới thân mến, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã bắt đầu. Tôi xin nói với tất cả các bạn lần nữa, chào mừng các bạn tới Rio de Janeiro. Đức Hồng Irinco cũng đã không quên cảm ơn các giám mục, linh mục, tu sĩ và các giáo dân đã đồng hành với các bạn trẻ trên lộ trình chuẩn bị này.
Lúc sau 8 giờ sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha đã lấy máy bay đi đến đền Thánh Đức Bà Aparecida, cách Rio 200 cây số, chứ không đi trực thăng như đã dự định vì thời tiết xấu. Aparecida là thị trấn có 40.000 dân cư. Lịch sử của nó trùng với lịch sử của đền Thánh Đức Bà bổn mạng Brazil và kinh tế toàn vùng này tùy thuộc nơi ngành du lịch tôn giáo như làm và bán tượng ảnh, tràng hạt và vật kỷ niệm, khách sạn và quán ăn, v.v. Aparecida có hai đài phát thanh, trong đó có Radio Aparecida, là đài phát thanh công giáo lớn nhất châu Mỹ Latin, phát trên làn sóng AM và FM, và đài truyền hình công giáo Aparecida. Tổng giáo phận Aparecida được thành lập năm 1951, rộng 1.300 cây số vuông, có 200.000 dân, trong đó có 85% theo công giáo. Giáo phận có 18 giáo xứ, 8 cơ quan giáo dục, 23 nhà từ thiện, do 73 linh mục giáo phận, 73 linh mục dòng, 125 tu huynh, 2 phó tế vĩnh viễn và 186 nữ tu trông coi. Hiện giáo phận cũng có 8 đại chúng sinh và mỗi năm có hơn 4.100 người được rửa tội. Đức Tổng Giám mục Aparecida hiện nay là Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis. Lịch sử Aparecida bắt đầu vào năm 1717 do một vụ đánh cá lạ lùng. Sau nhiều lần thử thả lưới không có kết quả, ba bác thuyền chài Domingos Garcia, Felipe Pedroso và João Alves kéo lưới lên và tìm thấy một bức tượng Đức Mẹ cụt mất đầu. Cả ba người thả lưới lần nữa và tìm thấy đầu Đức Mẹ, và khi họ thả lưới lần thứ ba thì lưới đầy cá. Bức tượng Đức Mẹ được đặt trong nhà ông Felipe Pedroso 15 năm và hàng ngày đều có hàng xóm đến cùng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ với gia đình ông. Các ơn lành Đức Mẹ ban đã được phổ biến trong mọi miền khắp nước Brazil. Năm 1734, tín hữu xây một nhà nguyện để kính tượng Đức Mẹ. Vương cung Thánh đường cũ được xây năm 1834, và từ năm 1894, một vụ đền thánh được giao cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đảm trách. Năm 1904, ảnh Đức Mẹ được đội Triều Thiên, và năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên bố Đức Mẹ Aparecida là nữ vương và là bổn mạng Brazil. Năm 1955, các giám mục và tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế đã xây cất Vương cung Thánh đường mới hiện nay. Đây là đền thánh Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Đức Joan Paulo II đã làm phép đền thánh trong chuyến viếng thăm Brazil lần đầu tiên hồi năm 1980. Năm 1984, Hội đồng Giám mục Brazil đã tuyên bố Trung tâm Thánh mẫu Aparecida là đền thánh quốc gia.
Từ sân bay, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa Tổng Giám mục và được tiếp đón bởi vài giới chức địa phương. Sau đó, Ngài đi xe bọc kính đến đền Thánh Đức Bà Aparecida, nằm cách đó một cây số. Tuy trời mưa nhưng tín hữu đã đứng hai bên đường vẫy cờ tươi vui chào mừng Đức Thánh Cha. Đến đền Thánh, Ngài đã được Linh Mục Quản Đốc tiếp đón và dẫn vào trong phòng của 12 tông đồ, nơi có đặt tượng Đức Mẹ. Sau khi quỳ gối cầu nguyện một lát cùng với các giám mục trong giáo tỉnh, lúc 10 giờ rưỡi giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ kính Đức Mẹ. Mở đầu bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha chào các giám mục, linh mục, giáo dân và nói:
Quanta alegria me dá da vir a casa da mãe de cada brasileiro, o santuário de Nossa Senhora Aparecida.
Vui biết bao nhiêu cho tôi được đến đền Thánh Đức Bà Aparecida, là nhà mẹ của mọi người dân Brazil. Ngay sau khi được bầu làm giám mục Roma, tôi đã kính viếng Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma để phó thác sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô cho Đức Mẹ. Hôm nay tôi đã muốn đến đây để xin mẹ Maria mẹ chúng ta cho ngày quốc tế giới trẻ diễn ra tốt đẹp và đặt dưới chân mẹ cuộc sống của dân châu Mỹ Latin. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cho mọi người biết cách đây 6 năm, hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin đã diễn ra tại đền Thánh Aparecida này. Trong đó, các giám mục đã thảo luận về đề tài gặp gỡ Chúa Kitô, làm môn đệ và truyền giáo. Các giám mục đã cảm thấy được hàng ngàn tín hữu hành hương khích lệ, đồng hành và linh hứng. Tài liệu Aparecida đã nảy sinh từ sự giao thoa giữa công việc của các chủ chăn và đức tin đơn sơ của tín hữu hành hương dưới sự chở che hiền mẫu của mẹ Maria. Giáo hội khi tìm Chúa Kitô luôn gõ cửa nhà mẹ và xin chỉ Chúa Giêsu cho chúng con. Chính từ mẹ mà chúng ta học làm môn đệ của Chúa, và đó là lý do tại sao giáo hội lại đi truyền giáo luôn luôn theo vết chân của mẹ Maria. Lồng khung cuộc hành hương đền Thánh Aparecida trong khung cảnh của ngày quốc tế giới trẻ, Đức Thánh Cha nói:
Hôm nay, nhìn về ngày quốc tế giới trẻ đã đưa tôi tới Brazil, tôi cũng đến gõ cửa nhà mẹ Maria, là đấng đã yêu thương và giáo dục Chúa Giêsu, để mẹ trợ giúp tất cả chúng ta, các chủ chăn của dân Thiên Chúa, các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục, thông truyền cho người trẻ của chúng ta các giá trị, khiến cho họ trở thành các tác nhân của một quốc gia và một thế giới công bằng, liên đới và huynh đệ hơn. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển ba thái độ sống, duy trì niềm hy vọng, để cho Thiên Chúa làm cho kinh ngạc và sống trong tươi vui. Quảng diễn bài đọc thứ nhất trích từ chương 12 sách Khải Huyền, tả thảm cảnh người đàn bà là hình ảnh của Đức Maria và giáo hội, bị bách hại bởi con rồng là quỷ dữ, muốn nuốt sống người con bà sắp sinh ra, nhưng Thiên Chúa can thiệp để cứu người con đó. Áp dụng vào cuộc sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói, có biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống của từng người, trong cuộc sống của người dân, trong các cộng đoàn của chúng ta, nhưng cho dù các hiểm nguy xem ra có to lớn đến đâu đi nữa, Thiên Chúa không bao giờ bỏ cho chúng ta phải chìm. Trước sự nản lòng có thể xảy ra trong cuộc sống, nơi những người làm việc truyền giáo hay nơi người cố gắng sống đức tin như cha mẹ của gia đình, tôi muốn mạnh mẽ nói với anh chị em rằng, hãy luôn chắc chắn rằng Thiên Chúa đi bên cạnh chúng ta và không bỏ rơi chúng ta bao giờ. Chúng ta đừng bao giờ mất niềm hy vọng. Đừng dập tắt hy vọng trong con tim chúng ta. Con rồng, sự dữ, có trong lịch sử, nhưng nó không phải là kẻ mạnh nhất. Người mạnh nhất là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Đúng thật là ngày nay, một ít tất cả và cả người trẻ của chúng ta cũng cảm thấy cái hấp dẫn của biết bao nhiêu ngẫu tượng được đặt vào thay thế chỗ của Thiên Chúa và xem ra chúng trao ban hy vọng. Tiền bạc, thành công, quyền bính, thú vui. Thường khi có một cảm giác cô đơn và trống rỗng lọt vào tim của nhiều người và dẫn đưa tới chỗ kiếm tìm bù trừ, kiếm tìm các thần tượng mau qua. Và Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu như sau.
Queridos hermanos y hermanas, seamos luceros de esperanza. Teníamos una visión positiva sobre la realidad. Encorajemos a generosidad que caracteriza a los jóvenes, acompañándoles en el proceso de ser tornaren protagonistas de la construcción de un mundo mejor.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy là ánh sáng hy vọng. Hãy có một cái nhìn tích cực trên thực tại. Chúng ta hãy khích lệ lòng quảng đại là đặc tính của người trẻ. Hãy đồng hành với họ trong việc trở thành các tác nhân xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Họ là một động cơ cho giáo hội và cho xã hội. Giới trẻ không chỉ cần sự vật, nhưng nhất là các giá trị vô vật chất, là con tim tinh thần của một dân tộc, là ký ức của một dân tộc. Trong đền thánh này là phần của ký ức Brazil, chúng ta có thể đọc thấy tu đức, quảng đại, liên đới, kiên trì, huynh đệ, tươi vui. Chúng là các giá trị đâm rễ sâu trong đức tin Kitô. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, ngay cả trong các khó khăn, Thiên Chúa hành động và làm cho chúng ta ngạc nhiên. Lịch sử đền thánh là thí dụ điển hình. Ai có thể tưởng tượng rằng nơi xảy ra cuộc đánh cá không kết quả lại trở thành nơi tất cả mọi người dân Brazil có thể cảm thấy mình là con cái của cùng một mẹ? Thiên Chúa luôn gây ngạc nhiên. Thiên Chúa luôn dành điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta để cho tình yêu của Ngài gây ngạc nhiên và tiếp nhận các ngạc nhiên ấy. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Xa Ngài thì rượu của tươi vui, rượu của hy vọng sẽ cạn. Thái độ sống thứ ba mà Đức Thánh Cha đề nghị với mọi người là sống tươi vui. Nếu chúng ta bước đi trong hy vọng bằng cách để cho rượu mới mà Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta, trong tim của chúng ta có niềm vui và chúng ta có thể là chứng nhân cho niềm vui đó. Kitô hữu là người tươi vui, không bao giờ buồn. Thiên Chúa đồng hành với chúng ta có một bà mẹ luôn bầu cử cho cuộc sống của con cái mẹ. Cho chúng ta như Hoàng hậu Esther. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của một người cha yêu thương chúng ta. Cái chết và tội lỗi đã bị thua. Kitô hữu không thể bi quan, họ không có gương mặt của một người luôn sầu thương. Nếu chúng ta thực sự say mê Chúa Kitô và cảm thấy Ngài yêu thương chúng ta dường nào, thì con tim của chúng ta bừng cháy lên niềm vui đến độ lây sang những người sống gần chúng ta. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, môn đệ ý thức được rằng không có Chúa Kitô thì không có ánh sáng, không có hy vọng, không có tình yêu, không có tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng như sau. Các bạn thân mến, chúng ta đến đây để gõ cửa nhà mẹ Maria. Mẹ đã mở cửa cho chúng ta để chúng ta vào và chỉ con mẹ cho chúng ta. Giờ đây mẹ xin chúng ta, người bảo gì các con cứ làm theo. Vâng, lạy mẹ chúng con dấn thân làm những gì Chúa Giêsu sẽ nói cho chúng con biết, và chúng con sẽ làm với niềm hy vọng, tin tưởng nơi các ngạc nhiên của Thiên Chúa và tràn đầy tươi vui, ước gì được như vậy. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ra bao lơn đền thánh để ban phép lành cho hàng chục ngàn tín hữu đứng tham dự thánh lễ ngoài quảng trường trước đền thánh. Sau đó ngài đi xe về đại chủng viện thừa sai Chúa Giêsu Nhân Lành để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến thăm nhà thương Thánh Francisco thành Assisi vào ban chiều. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong buổi phát ngày mai.
Quý vị vừa theo dõi phóng sự chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha Francisco. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về hôn nhân công giáo, phải chăng là cuộc phiêu lưu kéo dài suốt đời.
Người ta tự hỏi, phải chăng còn có thể sống một cuộc hôn nhân công giáo, chẳng hạn như vẫn giữ lòng trung tín, sinh con đẻ cái và làm cho tình yêu sinh hoa kết trái. Trong xã hội hiện đại, trước sự tháo thứ của nền luân lý đạo đức, của phong tục tập quán, những căng thẳng gia tăng vì công ăn việc làm và sự đánh mất các điểm tham chiếu, thì làm thế nào để có thể sống dài lâu, bền vững trong cuộc hôn nhân kết ước một cách thật chân chính? Xin trích chứng từ của ông bà Yves và Anne-Marie đã trải qua 45 năm hôn phối, có 4 người con và 9 đứa cháu. Ông bà thuộc giáo xứ Notre-Dame-de-Ras-de-Bassy, nằm trong quận 16 của thủ đô Paris. Xin nhường lời cho ông bà nói về cuộc phiêu lưu của thời gian. Khi lấy nhau, chúng tôi không hề biết những gì chúng tôi sắp trải qua và cuộc sống lứa đôi rồi sẽ biến đổi chúng tôi như thế nào từ năm này sang năm khác. Lúc khởi đầu, chúng tôi chỉ có thuần túy ước nguyện xây dựng một cuộc sống nhân đôi và thành lập một gia đình. Thế thôi, ngay từ đầu trong tình yêu thuở ban sơ của chúng tôi đã nảy sinh ước muốn vĩnh cửu, sống trăm năm hạnh phúc, như lời người ta vẫn cầu chúc cho đôi tân hôn. Rồi chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra tình yêu đôi lứa của chúng tôi gây ngạc nhiên cho chúng tôi biết là chừng nào. Nhờ đức tin công giáo, chúng tôi hiểu rằng chính Thiên Chúa là suối nguồn tình yêu của chúng tôi và người không bao giờ bỏ rơi chúng tôi. Đối với chúng tôi, hôn nhân từng là và luôn luôn là cuộc phiêu lưu của thời gian. Tư tưởng này thường hỗ trợ chúng tôi mỗi khi chúng tôi bị rơi vào vòng chán nản, thất vọng. Trong cuộc sống thường nhật, vào những lúc mệt mỏi, khi sự căng thẳng lên cao, chúng tôi học cách thức dành thời giờ cần thiết, không bao giờ muốn giải quyết vấn đề ngay tức khắc. Chúng tôi cũng dành cho người bạn đời quyền bất đồng ý kiến. Khi người bạn đời bày tỏ một ước nguyện, chúng tôi chú ý những gì người bạn đời trình bày và tránh việc phán đoán, kết án người bạn đời của mình. Nếu người bạn đời muốn được yên tĩnh trong một lúc, thì chúng tôi sẵn sàng để bạn mình được dùng trọn thời gian yên tĩnh này. Chọn lựa sống trung tín từng cho phép chúng tôi và vẫn còn cho phép chúng tôi đặt trọng tâm trên những gì là chính yếu. Điều này mang lại cho chúng tôi sự an tâm và sức sinh động. Đây cũng là phương dược giúp đôi vợ chồng chúng tôi khỏi rơi vào các cám dỗ sống ích kỷ. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng thật là quan trọng khi đôi bạn đời dành thời giờ cho nhau để sống tình nghĩa phu thê. Đây cũng là một trong những phương thế kính múc sức lực làm phong phú cho hôn nhân. Trong khoảng thời gian chúng tôi phải sống ở ngoại quốc vì công ăn việc làm, chúng tôi rất bị lôi cuốn, bị quyến rũ. Đứng trước những đề nghị du ngoạn thưởng lãm phong cảnh địa phương, chúng tôi thường quyết định từ chối. Chúng tôi muốn bảo vệ trước tiên cuộc sống hôn nhân bằng cách dành riêng cho những buổi tối ở nhà để sống cho nhau. Chúng tôi vẫn còn làm y như thế cho đến ngày hôm nay. Ông bà Yves và Anne-Marie kết thúc chứng từ sống trung tín trong hôn nhân công giáo như sau. Để giúp chúng tôi có thể sống tình nghĩa vợ chồng một cách chân chính, chúng tôi thường cậy dựa vào sự nâng đỡ huynh đệ của các linh mục và của các nhóm đức bà, hiệp hội dành cho các gia đình công giáo. Chúng tôi học cách thức thường xuyên cùng nhau bàn thảo và hoạch định kế hoạch gia đình. Chúng tôi lắng nghe tiếng nói cùng nguyện vọng của người bạn đời, và nhất là chúng tôi cùng cầu nguyện chung. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mắc-theo. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Chúa Giê-xu để thử người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Đức Chúa Giê-xu đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán. Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với Đức Giê-xu, thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ? Đức Chúa Giê-xu bảo họ, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Quý vị thính giả thân mến, trong những ngày diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, chúng tôi mời các bạn trẻ suy niệm về chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Hôm nay, một cách cụ thể, chúng tôi xin chia sẻ ba lĩnh vực cụ thể để trở thành một nhà truyền giáo trong thế giới hôm nay. Trước hết, để có thể giới thiệu Chúa cho người khác, các bạn trẻ cần phải làm chứng cho Đức Giê-xu bằng một đời sống tốt lành. Dù sống trong môi trường nào, trong cương vị nào, chúng ta cũng được mời gọi để sống tử tế, trung thực, trong trắng, thanh thoát và thánh thiện. Chính đời sống của chúng ta làm cho người khác nhận ra sự khác biệt. Họ sẽ cảm nhận, thức tỉnh và nhận ra khuôn mặt của Đức Giê-xu nơi khuôn mặt của chúng ta. Để sống và làm chứng cho Chúa, nhiều khi đòi hỏi chúng ta phải đi ngược dòng đời, đi ngược lại với những suy nghĩ và cách hành động của thế gian. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khích lệ chúng ta được mời gọi để can đảm đi ngược dòng đời để làm chứng cho Đức Kitô và tin mừng của Ngài. Hãy can đảm lên, đừng sợ, và hãy lấy làm tự hào với lối sống của chúng ta. Thứ đến, đời sống chúng ta chỉ có thể trở nên chính tá nếu chúng ta biết sống bác ái và yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu, đạo Công giáo được gọi là đạo yêu thương. Do đó, chúng ta chỉ có thể làm chứng cho Đức Kitô nếu chúng ta biết sống yêu thương. Là những người trẻ, chúng ta được mời gọi để góp phần xây dựng xã hội và thế giới. Ngang qua những việc đầy yêu thương của chúng ta được mời gọi để làm chứng cho môi trường sống của chúng ta trở nên huynh đệ hơn, công bằng hơn, ấm no hơn. Chúng ta phải để cho hận thù và bạo lực phải lui bước. Đức Giê-xu dạy chúng ta rằng, người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy nếu anh em yêu thương nhau. Vì chỗ nào có tình yêu, chỗ ấy có Thiên Chúa. Cuối cùng, chúng ta cũng được mời gọi truyền giáo ngang qua đời sống cầu nguyện. Vì truyền giáo là giới thiệu cho người khác về một đấng vô hình mà lại rất quen thuộc đối với chúng ta. Nên tôi không thể nói về đấng tôi không biết. Andre đã giới thiệu Simon Phêrô. Philippe đã giới thiệu Nathanael cho Đức Giê-xu. Sau khi trực tiếp gặp và tin vào Ngài, chỉ nhờ cầu nguyện tôi mới quen thân được Đức Giê-xu và có tình bạn với Ngài. Chỉ nhờ đọc và suy niệm lời Chúa, tôi mới biết Đức Giêsu là ai. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu được phong là bổn mạng các sứ truyền giáo. Tuy chị thánh chỉ ở trong khuôn viên dòng kín, vì trái tim của chị vươn tới những nơi xa xôi mà chân chị không đến được và không được đến, trong một thế giới chủ trương duy vật vô thần. Việc tôi dành 10 phút cầu nguyện mỗi ngày và dự thánh lễ Chúa Nhật là điều có thể gây ngạc nhiên và chê cười. Từ nó, cầu nguyện gặp gỡ đấng vô hình mà có thật, đấng trên cao mà lại rất gần, là truyền giáo rồi. Hơn nữa, vì đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa, và nó chỉ sinh hoa trái khi người ta mở lòng ra đón nhận. Do đó, chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, những người cứng lòng tin. Xin Chúa biến đổi tâm trí và con tim của họ, để họ sẵn sàng mở ra đón nhận tin mừng và tình yêu của Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, để kết, chúng tôi xin mượn những lời đầy khích lệ của Đức Thánh Cha Benedict XVI như sau. Đối diện với những khó khăn của sứ mạng loan báo tin mừng, lắm khi các con dễ bị cám dỗ để từ chối như ngôn sứ Jeremia: "Ôi, lạy Đức Chúa là Chúa thường, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói." Tuy nhiên, đối với các con, Thiên Chúa cũng phán rằng: "Đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi." Trong việc loan báo tin mừng và làm chứng tá đức tin, nếu các con thấy mình không xứng đáng, thiếu khả năng và yếu kém, các con đừng sợ hãi gì. Việc loan báo tin mừng chẳng phải do sáng kiến của chúng ta, và nó cũng chẳng phụ thuộc vào tài năng của chúng ta. Đúng hơn, nó là một sự đáp ứng đầy tin tưởng và vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Và bởi vậy, việc loan báo tin mừng đâu phải là dựa trên sức riêng của chúng ta, nhưng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Vì tông đồ Phao-lô đã thực hiện chính điều này khi Ngài viết: "Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường xuất xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi."
Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ. Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi dũng con bừng cháy niềm tin, giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trong trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.